Express.
Áp lực phải mạnh mẽ và nhiều thiên kiến về giới.
Thì những cái suy nghĩ về chuyện tiền bạc, báo hiếu, rồi mua nhà, mua xe, rồi trả nợ này kia nó hiện hiện trong đầu hoài à. Nó hiện lên tới nỗi mà trong giấc mơ anh nó cũng hiện lên.
Áp lực tâm lý gia tăng, ngày càng nhiều nam giới trầm cảm.
Chửi rủa bản thân mình, nhục mạ bản thân mình, coi bản thân mình không ra gì. Cái đó là cái chuyện là rất chi là bình thường. Mà thực sự ra thì đến bây giờ mà mình vẫn cứ giật vặt bản thân mình.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay.
Hiện nay đặc biệt là ở dưới nông thôn á, thì giống như là một cái định kiến người đàn ông là phải thế này thế nọ, phải trụ cột nè. Nói chung là một cái gánh nặng đè lên cái ngực của mình á, rất là khó thở mỗi ngày luôn.
Tốt nghiệp đại học được 2 năm, Thanh Quang, 24 tuổi, đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn có cảm giác sợ hãi mỗi khi nhận được cuộc gọi từ gia đình, bởi Quang biết những nội dung cuộc gọi sẽ lặp lại bằng những thúc giục gửi tiền về trả nợ và xây nhà.
Bố mẹ lại kỳ vọng lên anh hết cho mọi thứ, là giúp bố mẹ thoát nghèo, rồi giúp bố mẹ mua nhà, mua đất này, mấy cái mà ước mơ mà bố mẹ không có đủ khả năng để làm được á. Nói chung là cái áp lực đó nó đã dính với anh từ nhỏ rồi. Ngay từ nhỏ là bố mẹ nói là sau này mày lớn rồi mày nhớ nuôi lại ba mẹ nha, rồi sau này già mày có nuôi tao không, sau này á có tiền rồi mày có gỡ về tao không á. Luôn luôn là hỏi những cái câu đó như là một cái lời nhắc nhở, một cái lời phải biết về cái trách nhiệm của mình á. Ngay từ nhỏ là đã được tiêm vào đầu những cái câu hỏi như thế rồi, nên là rất là áp lực khi mà không có đạt được á, không có hiểu cho anh á, còn nói ra nói vào này kia bằng việc là so sánh. Như là con người ta học á, thì gửi tiền về bố mẹ này kia các kiểu đồ, lo từng miếng ăn giấc ngủ này, rồi gửi tiền mười mấy triệu đồ cắt nhà cắt cửa, tại sao con mình không được như vậy. Hay so sánh với những người trẻ khác ở hàng xóm á, cái sự báo hiếu người ta quy ra bằng tiền luôn á, mà thực ra là giấu thật thu nhập anh tới mười mấy triệu lận, nhưng mà anh phải trả nợ nên phải gồng gánh. Anh ở có một mình ở trên đây, tiền trọ với tiền nhà tiền ăn này nữa cũng ngót nghét đâu 6-7 triệu một tháng rồi, còn lại là dư không được bao nhiêu phải trả nợ hàng tháng đâu 3-4 triệu nữa. Đã nhắn một cái tin nhắn đó, nói là tạm thời mẹ đừng có liên lạc con nữa, nhưng mà bố mẹ anh lại nhờ một cái người quen hay là người thân gì đó nhắn tin voice message đó, cũng xoay quanh mượn tiền. Có tiền không gỡ về cho mẹ 3 triệu mượn đi đó. Hổng giờ từ Tết giờ anh gỡ ra mười mấy triệu rồi đó, Tết là người ta lại đòi nợ.
Là con một, Thanh Quang hiểu được trách nhiệm phải hỗ trợ và lo lắng cho gia đình. Tuy nhiên, việc sống ở thành phố không dễ dàng, sự kỳ vọng từ gia đình lại quá lớn. Có những thời điểm Quang nghĩ đến chuyện giải thoát.
Nó rất là tiêu cực luôn, cực kỳ tiêu cực. Đối mặt với những cái ám ảnh đó, hỡi một mình thôi nha, thì những cái suy nghĩ về chuyện tiền bạc, báo hiếu, rồi mua nhà, mua xe, rồi trả nợ này kia nó hiện hiện trong đầu hoài à. Tới nỗi mà trong giấc mơ nó cũng hiện lên ám ảnh từng giây phút luôn á. Hỡi mà anh đi làm, anh tập trung vào công việc thì nó đỡ hơn nha. Khi mà anh rảnh thì những cái suy nghĩ đó nó lại hiện lên và anh cắt đứt liên lạc với gia đình. Lúc cắt đứt nè, anh mới trầm cảm được nè, anh đã cắt đứt rồi mà bố mẹ lại tìm cách để liên lạc lên thông qua người này người kia để mượn tiền tiếp. Có nhiều lúc suy nghĩ tiêu cực tới mức mà nghĩ quẩn luôn, đặt ra cái giả thuyết là liệu anh chết thì có giải quyết được vấn đề gì không, liệu anh từ mặt gia đình luôn, liệu anh đi tu luôn, hay là kiểu vậy. Anh đặt ra cái giả thuyết á.
Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội vào năm 2022, có gần 25% số nam giới được phỏng vấn cho rằng họ cảm thấy áp lực trong cuộc sống, trong đó có hơn 80% bị áp lực về kinh tế, gần 70% bị áp lực về sự nghiệp. Năm 2019, Tổ chức về Sức khỏe Tinh thần Nam giới Movember khảo sát với gần 4.000 người tại nhiều quốc gia như là Mỹ, Canada, Anh, Đức. Kết quả cho thấy 53% nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 34 áp lực phải trở nên nam tính, 36% mệt mỏi vì phải cư xử mạnh mẽ, và có đến 58% tin rằng xã hội mong đợi họ phải mạnh mẽ về cảm xúc, không được khóc, không tỏ ra yếu đuối. 22% cho biết họ thường xuyên hoặc luôn bị những người xung quanh chế nhạo vì không đủ nam tính. Hiện mỗi tháng, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận khoảng 8.000 bệnh nhân khám ngoại trú có rối loạn tâm thần, gần 5.000 trường hợp điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần. Trong đó, 15% bệnh nhân nội trú được chẩn đoán là trầm cảm, có độ tuổi hay gặp là 40. Nam ít hơn nữ nhưng mà tình trạng bệnh nặng hơn. Bộ Y tế ước tính có khoảng gần 6 triệu người Việt mắc bệnh, theo thống kê năm 2022. Không phải chịu áp lực về kinh tế, anh Nguyễn Hữu Thành, 41 tuổi, một giáo viên tại Gia Lai, luôn bị trong tình trạng bất an suốt 5 năm qua vì áp lực phải trở thành một chỗ dựa cho vợ dù đã không còn tình cảm.
Hồi đó là mình phát hiện ra vợ mình đang ngoại tình, trai gái với giáo viên ở trong trường luôn. Nói chung là hồi đó mình rất là sốc. Nhưng mà là tại cái thời điểm mà phát hiện ra cái chuyện đó, vợ mình nó đi khám thì lại phát hiện là bị ung thư. Bạn cứ tưởng tượng mà xem. Tức là mình rất chi là mình khổ tâm. Mình vẫn cố gắng là mình chữa chạy cho vợ mình. Nhưng mà ngược lại là khi mà đêm về là mình cảm thấy mình cực kỳ khổ tâm. Bởi vì là cái con người đàn ông mà cảm thấy mà mình bị phản bội thì không có cái đau đớn gì mà đau đớn bằng như vậy cả. thời điểm đó là vợ mình phát hiện bị ung thư thì nói chung là chỉ giai đoạn đầu thôi, tức là chạy chữa là cũng được rồi, chạy chữa là trong vòng 5 năm. Từ thời điểm phát hiện ra cái chuyện mà vợ mình ngoại tình cho tới lúc chính thức ly hôn là năm 2019, là tức là sau 4 năm, tức là mình rơi vào một cái trạng thái là nó u mê, bỏ thì cũng không được, mà không bỏ thì không được. Vợ mình nó có một cái đặc điểm tâm lý không biết như thế nào, nhưng mà có đặc điểm tâm lý thế này: nếu như mà không hài lòng với chồng, tức là không hài lòng với chồng thì có thể sẵn sàng là một tuần không nói, một tháng không nói, thậm chí hai tháng không nói, đến chừng nào là mình làm lành rồi. Còn không là nói thẳng ra câu là như thế này này, ví dụ như là nhiều khi mệt mỏi thì về là nặng lời cái này một tí, chỉ cần mình nặng lời một tí thôi, y như rằng là nó không bao giờ nó nói năng với mình một câu nào nữa. Đến khi mà mình mở lời, mình nói này nó kia để cho nó chịu thì nó chịu, còn không là nó cứ như vậy. Biết mình vừa có bị cái cảm giác là bị phản bội mà bây giờ là nó lại cứ như vậy nữa, cho nên là cuộc sống gia đình mình nó cực kỳ nó căng thẳng.
Anh Thành cho biết suốt thời gian bị giày vò trong hôn nhân khó cứu vãn, song không thể chia tay vì áp lực nếu chia tay sẽ là người đàn ông không ra gì.
Tức là nó có một cái như này là mình bỏ nó trong cái lúc nó ôm đau như vậy. Tức là bây giờ là cái tâm lý của mình nó nặng nề như vậy. Tức là luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ mình là cái thằng chẳng ra gì, mình là cực kỳ khốn nạn. Bây giờ là vợ nó ôm đau như vậy mà mình lại bỏ nó đi như vậy thì không được. Nhưng mà là ngược lại, khi mà sống với nhau á, cái cuộc sống nó không phải là cuộc sống nữa, mà nó là đối với mình nó là giống như một cái tù ngục, nó khổ lắm.
Sau khi chữa khỏi bệnh cho vợ và tiến hành thủ tục ly hôn, anh Thành phát hiện mình bị trầm cảm lâu năm.
Mà hồi đó nó thực sự ra mình cũng non nớt, mình cũng nghĩ những cái chuyện đó, chửi rủa bản thân mình, nhục mạ bản thân mình, coi bản thân mình không ra gì, cái đó là cái chuyện là rất chi là bình thường. Cho nên là nó ăn sâu vào mình, và đến khi mình học xong, mình đi dạy mấy năm sau là mình mới đi khám, thì mình bác sĩ mới nói là kêu là mình bị trầm cảm. Chứ còn trước đây thì mình không nghĩ là mình bị trầm cảm. Thì mình cứ nghĩ là tại sao mà người mình nó cứ khổ như vậy, lúc nào là nó cũng không thoải mái, lúc nào nó cũng khó chịu trong người. Mà thực sự ra thì mình sống ở cái vùng này thì khi mà mình tới mình khám thì mình cảm tưởng là người ta đối xử với mình giống như mình bị thần kinh ấy. Nhưng mà thực sự ra thì không phải. Thực sự ra thì mình hoàn toàn bình thường. Chỉ có cái là mình cảm thấy mình khổ thôi. Mình cực kỳ mình khổ. Nói chung là cứ hàng ngày cuộc sống có cái vấn đề gì mà nó không giải tỏa được thì mình cảm thấy là trong người nó cảm thấy rất khổ sở. Đặc biệt vừa rồi thì mình mới ly dị vợ mình. Mà thực sự ra thì đến bây giờ mà mình vẫn cứ giật vặt bản thân mình. Không biết nếu như người khác thì người ta sẽ xử lý như thế nào.
Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Viết Trung, khoa sức khỏe tâm thần Bệnh viện E cho biết, ngày càng nhiều nam giới mắc trầm cảm, song điểm chung là đa phần đều khó chấp nhận các vấn đề tâm thần mà mình mắc phải.
Thường thì họ sẽ khó để chấp nhận cái vấn đề tôi đang bị trầm cảm. Nam giới họ rất khó để họ chấp nhận cái chẩn đoán đấy. Có nhiều cái trầm cảm nó chỉ thể hiện bằng việc mất ngủ thôi. Có nhiều trầm cảm chỉ thể hiện bằng việc mà kém chức năng thôi, hay quên, khó tập trung, mệt mỏi nhiều. Có nhiều cái trầm cảm nó chỉ xuất phát, nó chỉ đến từ cái việc mà người ta rối loạn về chức năng cái sinh lý, người ta rối loạn về chức năng tình dục ấy. Những cái trầm cảm nó chỉ thể hiện bằng những cái triệu chứng đơn lẻ như vậy, hoặc là nó là nhiều triệu chứng nhưng mà không quá là rầm rộ. Có những người mà họ tự sát rồi và họ bị trầm cảm thì chắc họ đã chấp nhận cái trầm cảm đấy. Về nam giới thì mình thấy là cái khả năng để họ chấp nhận rằng là tôi bị trầm cảm, tôi gặp một cái vấn đề như này thì nó khó, đặc biệt là ở tuổi thanh niên. Còn cái độ tuổi vị thành niên và độ tuổi mà về hưu ấy, thì họ dễ chấp nhận hơn so với tuổi của người trưởng thành. Nói chung là cái vấn đề họ gặp phải thì thường nó cũng khá là đa dạng đấy. Nhưng mà bình thường thì với nam giới thì là vấn đề về sự nghiệp, đó là một vấn đề mà họ nhiều hơn.
Khảo sát của Movember chỉ ra rằng 77% nam giới tin rằng họ sẽ khá hơn nếu có thể nói chuyện với những người xung quanh, nhưng quá nửa trong số đó họ chọn cách im lặng vì sợ định kiến, sợ bộc lộ điểm yếu. Theo bác sĩ Trung, việc nam giới khó chấp nhận mình mắc các bệnh về tâm thần xuất phát từ bản sắc về giới và định kiến xã hội. Điều này khiến cho mức độ trầm trọng gia tăng.
Đầu tiên nó là cái bản sắc về giới. Các đàn ông thường là gì đó mà bản sắc về giới của họ là gì là họ sẽ thường ít nói, ít tâm sự, ít chia sẻ. Phụ nữ thì thường là lo âu, nhưng mà đàn ông thì thường phải chịu đựng. Cái thứ hai là cái nhận thức về mặt xã hội. Và nam giới thì thường là gì họ xã hội hay là gia đình gánh cho họ là gì, họ sẽ là người phải là người gánh vác, họ là người chịu trọng trách. Và đàn ông thì không được nhu mì, không được yếu đuối, không được thất vọng, không được ủy mị. Tất cả những cái điều đấy mà khiến cho họ trở nên như vậy. Và đặc biệt là cái tính cách của đàn ông thì họ rất khó để chia sẻ. Khi nếu phụ nữ thì họ ngồi xuống thì họ có thể chia sẻ được ngay, họ có thể tâm sự, họ có thể nói chuyện ra được. Nhưng đàn ông thì họ rất ngại nói về thất bại của mình, họ rất ngại nói về thất bại, họ rất ngại nói về cái tâm tư, nói về những cái tăng tặc khó khăn của mình. Bởi vì họ nghĩ nhiều và họ không biết nên bắt đầu chia sẻ từ đâu.
Một khảo sát của VnExpress năm 2022 phản ánh 27% nam giới muốn được nghe tư vấn của chuyên gia để giải tỏa các áp lực về tài chính, gia đình, công việc. Các thống kê chỉ ra rằng ngày càng nhiều đàn ông trong độ tuổi từ 24 đến 44 gặp các áp lực trong cuộc sống, phần lớn đến từ kinh tế, sự nghiệp, số khác đến từ hôn nhân, gia đình, các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, dù chịu nhiều gánh nặng, đàn ông luôn có xu hướng ngại chia sẻ vì xấu hổ, sợ phán xét từ những người xung quanh. Theo bác sĩ Trung, bên cạnh việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần, sự hỗ trợ của những người xung quanh là liều thuốc hữu hiệu để nam giới không một mình gánh áp lực đến mức không thể giải quyết.
Thì mình thấy thật hầu hết tất cả các trường hợp mà mình điều trị, họ đều thấy người thân của họ cực kỳ quan trọng. Đôi khi là đồng nghiệp, đôi khi là người vợ, đôi khi là bố mẹ. Họ sẽ là những người cực kỳ quan trọng. Thì họ thấy con cái của mình, hay nhân viên của mình, hay đồng nghiệp của mình, hay sếp của mình, họ có những cái biểu hiện thay đổi không giống so với trước đây. Thì lúc đấy là lúc mình nên tế nhị và mình nên khuyên họ đi khám, đi kiểm tra, khi bảo đi kiểm tra thôi, xem là đợt này có cái căng thẳng gì không. Đó, và hai nữa là mình cũng nghĩ là trong cái khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe cho nhân viên, phần phòng hay là cho công nhân thì mình nên đưa thêm những cái khám sức khỏe tinh thần. Để qua đó mình mới sàng lọc, mới biết được là họ có những dấu hiệu, hay có dấu hiệu hay không với việc nhà, và từ đó mình đưa họ vào diện chăm sóc.
Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.